qua cái điều đó đó của mình. Đó là làm với tâm từ, đó là làm với tâm gì. Nếu như mình làm với tâm từ thì điều đó là tốt. Cái đúng sai á, thì chuyện đó là mình từ từ mình sẽ thấy sao. Nhưng mà còn á, lúc đầu là chưa, nếu mình chưa thấy được đúng sai đó, thì lúc đó mình sẽ căn cứ trên thiền ác. Tức là nếu mình làm với tâm thiền là được. Sáng đây á, là thầy muốn nói cái này. Tại vì á, là đa phần á, nhất là Phật tử mà Bắc Tông á, thường hay nhầm lẫn cái sắc sanh ghê lắm. Tại vì do không có phân biệt cái phật sắc sanh nó ra cho nó rõ ràng. Cho nên hễ mà cứ con vật nào chết là đều là mình cho là sắc sanh hết trơn. Không phải như vậy. Cái sắc sanh á, là nó phải có 5 điều kiện mới là gọi là sắc sanh. Điều kiện thứ nhất á, là con vật còn sống. Điều kiện thứ hai á, là mình biết con vật đó sống. Điều kiện thứ ba á, là mình muốn giết. Điều kiện thứ tư á, là mình cố giết. Điều kiện thứ năm á, là con vật đó chết bởi sự cố sát của mình. Thì đó mới gọi là sát sanh. Ví dụ như bây giờ á, mình đi mà mình lỡ đạp, thì mình coi này, mình lấy cái năm điều đó mình coi này. Mình có biết con vật đó là còn sống hay không? Có còn sống hay không thì có. À, là có một chi này. Nhưng mà mình không biết con vật đó còn sống. Mình không muốn giết, mình không cố giết. Và con vật đó chết bởi cái sự cố sát của mình. Thì như vậy chỉ có một chi thôi. Còn bốn chi khác là không có bị. Nhưng mà trong bốn chi đó thực ra ba cái chi giữa này rất quan trọng này. Còn bên này giết chết rồi còn nói gì nữa. Cái này á thì nó là sống hay chết mình thì nhưng mà giữa này quan trọng này, tức là mình biết nó sống mà mình muốn giết và mình cố giết, ba yếu tố này là quan trọng.
Vậy là đập dán, đập kiến cho chết.
Bất kỳ cái gì
chắc chắn là hết năm chi đó.
Thì năm chi rồi
đó. Nhân quả.
Hả? Đương nhiên. Bây giờ thế này, biết con vật còn sống. Ha? Bây giờ mình lấy thêm vài ví dụ khác à. Con vật còn sống, biết con vật còn sống, muốn giết và cố giết. Ví dụ như là một cô bé đó, mình cầm cái ná là thấy con tim rồi, là biết sống gì nữa. Con tim là đồng sống nữa, biết sống nữa. Bây giờ vừa cái ná lên nhắm, nhưng bấm chặt, không chết. Không chết thì đâu đã sát sanh. Tức là giới sát sanh thì không phạm. Giới sát sanh thì không phạm, nhưng mà cái tâm đó là tâm ác thì vẫn tội. Tâm ác đó là vẫn tội.
Nhưng mà nhân quả nó trả.
Nhân quả nó trả là nó tùy. Nó sẽ định đoạt từ trong những cái chi pháp này. Nó sẽ định đoạt từ trong những chi pháp này. Tùy theo trong đó, cố ý hay không cố ý, hay là cái chi nào nặng, chi nào nhẹ như thế nào đó, nó sẽ tùy vào đó. Cho nên á, thí dụ như thường thường á, ở bên Nam Tông á, thì bởi vì là Chư Tăng á, là đi bát, với lại là cái việc ăn uống của Chư Tăng là hoàn toàn lệ thuộc vào Phật tử, hay nói chung là người đời, có thể là không phải Phật tử, bởi vì nhiều khi thầy đi bát qua nhà Thiên Chúa họ vẫn đệ. Hồi xưa thầy ở lập cái chùa Lăng Cô đó, thì nguyên cả cái làng đó là Thiên Chúa giáo. Lúc đầu thầy đi bát là không ai biết gì hết á. Cái sau ông cha ông mới gọi mới mời thầy vô trong nhà thờ, ông mới hỏi là đi như vậy là như thế nào, rồi thầy mới ngồi giải thích cái hành mà tu mà đi bát các tịch như vậy á. Khi ông hiểu xong rồi, cái lần sau thầy đi bát là thầy ngạc nhiên là người ta để sẵn hết cung chiên á, cung chiên để sẵn hết, người ta đi ra người ta để bát. Mỗi lần mà đi vô nó cái chỗ mà xóm đào đó là người ta để bát là đàng hoàng nhất. Còn nhiều khi mình đi ngoài là ai cao hơn để không thôi, còn vô đó là coi như cha ông tổ chức rồi á, là mình đi tới là người ta để bát rồi, đâu đó rất là đàng hoàng. Vì vậy cho nên á, cái đối tượng mà để bát cho một vị sư đó thì không nhất thiết là người là một Phật tử. Do đó người ta để bát cái gì đó, thì mình vẫn thọ dụng, bởi vì thực ra cái tâm mà để bát của người ta là một cái tâm thiền, chứ không nhất thiết họ là phải Phật tử nên là tâm thiền. Khi mà họ cúng dường như vậy là với tâm thiền, ít nhất là họ nói là ông này đói thì cho ông ăn một bữa, như vậy cũng vẫn là tâm thiền như được. Vì vậy cho nên á, qua cái đi bát đó thì Chư Tăng là không từ chối bất kỳ vật thực gì, miễn là vật thực đó là vật thực mà ăn được. Có người nói rằng là nếu một vị sư mà dùng cá thịt ấy, thì là gián tiếp sát sanh. Sự thật ra nó chẳng có gián tiếp gì cả. Bởi vì bây giờ thế này, cái nhà đó người ta làm, người ta có thể là giết gà, giết heo, giết vịt gì đó, người ta làm tiệc tầm tùng gì đó không biết. Nhưng bây giờ thầy đi bác ngang qua, người ta đem cái thịt mà họ làm hồi hôm đó, họ đem ra họ để bác. Cái thịt đó họ đã nấu ăn ra thành cái món ăn rồi, thì cái thịt đó là thầy dùng là không có tội gì cả. Bởi vì thực ra thầy có đi ngang qua đó thì họ cũng giết rồi, mà không đi ngang qua đó họ cũng vẫn giết rồi, không có liên hệ gì tới thầy hết á. Cho nên cái thịt đó nó vẫn là một trong tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục tức là mình không nghe, mình không thấy, mình không biết người ta giết, mà phải là giết cho mình chứ. Thí dụ như có một cái hôm á, bà chị của thầy á, thầy về nhà thăm mộ của người anh, thì cái bà chị dâu đó, bà mới ở nhà, trong khi thầy ra làm mộ đó, thì ở nhà chị nấu cơm. Khi thầy về đó chị dọn ra, nhưng đấy chị dọn ra mà chị không nói gì cả, chị nói mời sử dụng cơm thôi á, thì mình ăn được, dọn gì ra mình ăn được hết á. Nhưng mà chị lại nói là không mấy khi sư về đi chờ không kịp, cho nên nó phải sẵn trong nhà có gà không, làm thịt gà cho sư ăn. Vậy là coi như bữa đó mình ăn rau thôi, chứ còn có thịt gà đó là mình ăn được, tại vì giết cho mình mà. Nhưng mà bên kia khác, cái trường hợp kia khác, cho nên nó trong này nó phải rất vi tế. Cái này là nó vi tế, mình phải hiểu thật rõ. Nếu như cái nhà mà hồi nãy thầy nói thì đúng là họ làm cho họ, chứ đâu làm cho thầy, đâu có biết. Mình đi bác hay không, đi bác họ cũng biết nữa, cho nên là khác. Còn bên này đó, là giết là bởi vì thầy. Thực ra ăn vẫn được, nhưng mà nếu thầy ăn đó, là ngày sau này thầy chị cũng giết nữa, cho nên thầy không ăn. Hỏi tại sao ngang, mình giải thích cho chị. Thầy đó chị mới biết. Thì nếu mà tam tình nhục, tức là cái giết đó là giết do cái lý do gì khác, không phải là giết cho mình, thì vẫn là có thể ăn được. Đó là vật thực. Bởi vì á, nếu mà nói về sát sanh á, thì không có sát sanh gì cả. Bây giờ người ta cúng miếng thịt ha, thì miếng thịt đó có thực tánh không?
Không
có thực tánh. Mình có biết có thực tánh không? Miếng thịt làm sao biết có thực tánh được? Mình có muốn giết không? Mình có cố giết không? Và cái miếng thịt đó có phải là do mình cố giết không? Như vậy về sát sanh là không có liên hệ, mình không có sát sanh rồi. Nhưng bây giờ nếu nói là gián tiếp, thì gián tiếp như trường hợp mà thầy đi bắt qua đến cái chỗ, hoặc là bây giờ một Phật tử mình đây này, đi tới nhà một người bạn, thì bà sang đúng vào bữa trưa, thì người bạn nói thôi mời ăn cơm, thì tất cả những cái vật thực gì đó mà dọn ra đó là hoàn toàn không có liên hệ gì tới mình ăn hay không ăn gì chẳng có liên hệ gì tới mình hết. Còn cái chuyện giết hay là cái người nhà đó họ giết, hay là cái người nhà đó họ mua ở đâu thì mình cũng không biết. Nhưng mà khi mình tới đó thì hoàn toàn cái vật thực đó là hoàn toàn trong, cho nên mình gọi là tịnh nhục, là mình cứ ăn thôi, không sao cả. Thế thì người ta vẫn nói, bởi vì nếu mà mình ăn, mình ra ngoài chợ mình mua thì có thể là đó là làm vì mình mua cho nên người ta giết. Thực ra chuyện đó có vẻ như vậy, nhưng mà trên thực tế nó không phải như vậy. Bởi vì nếu mà gián tiếp thì ăn chay vẫn gián tiếp rất sạch. Tại vì mình ăn chay là mình ăn rau chứ gì, mà muốn ăn rau thì phải luộc rau chứ gì, phải không? Khi cái người mà trồng rau đó, hay trồng tất cả rau quả gì mà mình ăn đó, mà mình gọi là ăn chay đó, thì người ta cũng phải cày sới, mà cày sới thì cũng phải giết vuông, giết dế, giết này kia đủ thứ. Thì bây giờ mình ăn những cái đó cũng vẫn gián tiếp rất sạch. Bây giờ trong cái rau đó nó vẫn có những cái vi trùng nó sống ở trong. Thế bây giờ mình luộc cái rau đó thì vẫn là sát sanh, vẫn gián tiếp sát sanh. Rồi bây giờ Đức Phật nói là Phật quán nhất bát thủy bát vàng tứ thiên trùng, trong một cái chén nước mà Đức Phật ngài thấy 84.000 con vi trùng. Bây giờ mình lại nấu nước sôi lên để luộc rau nữa, lúc đó làm sao mà mình tránh được là gián tiếp sát sanh? Vậy thì cái chuyện gián tiếp á, nó phải gián tiếp ở mức độ nào mới gọi là gián tiếp? Chứ ở một số mức độ khác không thể gọi là gián tiếp. Ví dụ như thế này, có một khi người chị đó đi học, cho nên người em ở nhà đó mới là đi băng qua đường bị xe cán chết, thì nó cứ ân hận, nó nói tại con đi học mà em con chết, mà mắc mớ gì mà con đi học mà con, thầy mới nói con nói tầm bậy tầm bạ gì vậy tại sao mà con đi học mà là cán chết em con được? Từ mình đổ vô cái lỗi cho mình, cho nên không có liên hệ gì với nhau đâu. Bây giờ nói rằng cái lỗi này là do cái ông lái xe cũng đúng, Bởi vì thực ra ông lấy xe nào mà muốn cắn người ta chết đâu. Nhưng mà tại thằng nhỏ này nó chạy qua đường, mà nó cũng không muốn chết, nó có đâu phải tự tử. Tại nó ham chơi, nó chạy qua đường thì xe cắn. Nói chung không có ai có lỗi gì cả. Đó là nhân quả nghiệp nghiệp báo vậy thôi, chứ không có ai lỗi gì cả. Cho mình cứ khi không cứ tự nhiên mình đi học, mình lại nói là bởi vì con đi học cho nên nó không giữ em, do đó mà em chết. Thì tự nhiên đổ lỗi cho mình, đổ lỗi cho mình rất sai, không có liên hệ gì với nhau hết đó. Còn nếu liên hệ đó thì thầy nói là ăn chay cũng vẫn là gián tiếp sát sanh, không có cách nào mà không gián tiếp sát sanh được. Bây giờ thử nhìn ăn thì coi, nhìn ăn có gián tiếp sát sanh không? Có, nhìn ăn cũng gián tiếp sát sanh, bởi vì nhìn ăn là mấy cái con trùng mà nó ở trong này nó sống nhờ mình, nó cũng chết, mình cũng chết là cũng gián tiếp sát sanh. Vậy thì cứ nói là ăn bằng cũng gián tiếp sát sanh, mà ăn chay cũng gián tiếp sát sanh, mà không ăn cũng gián tiếp sát sanh. Thành cái gián tiếp nó đâu thành vấn đề. Còn bây giờ này, nếu nói vì mình mua mà người ta giết, vậy thì muội ai mua mà người ta vẫn giết, ruồi ai mua mà người ta vẫn giết, chiến tranh ai mua thịt người đâu mà người ta vẫn giết. Đó là bởi vì cái nhân quả nghiệp báo nó trùng nó với nhau. Cho nên cái nhân vật chết cũng bởi vì cái nghiệp của nó, mà cái người giết là cũng vì cái ân oán với nhau. Cái chuyện đó không thể nào mà ai chấm dứt được chuyện đó. Cho nên thầy thường hay nói chơi, rồi thầy nói rằng các vị nói là có vô số Bồ Tát, có vô số Phật, vì nào cũng đều là đại từ đại bi hết, nghe mà chúng sanh mà kêu vang khổ một cái là cứu liền. Thế thì tức mấy người mà cái lò sắc sanh á là tự động là thả cho mấy con nó đi hết, và giao đồ gì đó là tự nhiên gãy hết, không có chạy, không có giết được. Tại sao Bồ Tát nhiều quá như vậy, vô số Bồ Tát mà không làm được chuyện đó? Tại sao? Tại vì không thể can thiệp vào cái chuyện mà chúng sanh giết nhau. Cái chuyện chúng sanh giết nhau đó là chuyện của họ, không thể nào ai can thiệp được vào đó được. Cho nên cái đó là cái nhân quả trả vay của chúng sanh. Không thể nào mà nói cái đó là vì mình mua hay là vì mình mua gì cả. Thì nếu mà nói mua thì thầy nói đó, giết bao nhiêu người đâu có ai mua thịt người đâu. Rồi muội côn trùng người ta giết biết mấy mà có ai mua đâu, mà ta vẫn giết. Giết rất nhiều lý do, ăn thua cái tâm của mình. Ví dụ như ở ngoài Huế đó có cái chùa gọi là chùa Từ Hiếu. Cái chùa Từ Hiếu đó là do vua Ban, vua Ban cái tên Từ Hiếu. Nguyên do là thế này, ông trụ trì chùa Từ Hiếu đó có người mẹ già, mà ông trụ trì ông mới đem vô trong chùa ông nuôi luôn. Khi ông đem vô trong chùa ông nuôi thì bà mẹ này không phải tu cho nên bà không ăn chay. Mà vì đó thì hay là ở chỗ này, nếu mà nhờ người khác đi mua hay nhờ người khác sát sanh á thì tự nhiên đổ tội cho người ta. Thì thôi, từ mình đi mua, từ mình về làm, từ mình nấu cho mẹ mình ăn. Thì cứ thấy ông đi xuống chợ mua cá, mua thịt, mua đồ này kia hoài thì người ta phê bình. Thì tới tai vua mới kêu vua hỏi, thì vua mới biết rằng là tại vì có hiếu cho nên vua mới ban cho cái chùa đó tên là Từ Hiếu. Vậy thì khi mình đi mua cá mua thịt với lòng hiếu thảo thì mình được cái phước hiếu thảo. Chứ mình đâu có khi nào có ai đi chợ mà mua mà nói là để tôi mua cho nhiều nhiều một chút để cho ngày mai mình giết nhiều hơn. Sẽ có ai nói như vậy đó. Như vậy á là cái chuyện gián tiếp á, nó không thành vấn đề. Theo thầy á, nếu mình ăn rau trái là tốt. Nhưng mà nếu như mình mà quan niệm rằng là ăn chay á mới thành Phật á, thầy nghĩ rằng là quan điểm nó sai. Bởi vì chính Đức Phật và chư tăng thời Đức Phật là ai cúng dường gì ăn nấy thì vẫn đắc đạo hết trơn, nghe đâu có người nào không đắc đạo đâu. Bởi vì cái quan trọng là lúc mình ăn mình biết rõ cái nào mình nên ăn, cái nào cũng nên ăn. Bây giờ thầy ví dụ này, giả sử như bây giờ Phật tử mới dọn cho thầy một dĩa rau với một dĩa thịt. Thịt thì kho đâu đó đàng hoàng rồi, còn rau thì còn sống, còn nguyên. Thì theo luật của tỳ kheo đó là chỉ được ăn thịt chứ không được ăn rau này. Khi nào rau được làm thành món ăn thì đó mới được ăn. Còn nếu mà nguyên cả còng rau như vậy đó thì cái rau này ví dụ như một còng rau muống ấy, đem ra trồng lại sống lại được. Một còng rau thơm đem ra trồng sống lại được. Cái hạt này hạt kia đó đem lại gieo lại được thì vị tỳ kheo không được ăn. Thì lúc đó đó là cái người Phật tử họ phải biết, họ phải làm ra thành món ăn cái đã. Chứ còn á, còn mà để là ăn không được, nhưng mà thịt lại ăn được. Bởi vì sao? Thực ra đó, thịt hay rau này á trên thực tế nó vẫn chỉ là đất nước lửa gió thôi, đâu có mạng sống gì trong đó đâu. Nhưng mà cái rau bên này này, bây giờ này, giữa miếng thịt với cái rau thì cái rau lại là có mạng sống, vẫn còn mạng sống. Thành vị tỷ cao lại không ăn, mà ăn thịt thì được, cái này trồng lại được, chứ đem miếng thịt này trồng chỗ nào mà nó ra được cái gì, nó chỉ thối rửa đi thôi chứ làm sao. Thế thì bây giờ nếu ăn mặn mà ăn đúng, đúng tam tịnh lục thì vẫn là không sát sanh, vẫn không hề có gián tiếp gì cả. Gián tiếp là khi nào mình không nấu, mình không ăn, cũng không làm. Nhiều nhà là thế này, bây giờ bà mẹ ăn chay, nhưng bữa này nghe nói là cá bán rất rẻ, vì ở Huế đó, ở Huế làm cá nó lên, đi từ dưới cửa thùng nó lên, nó là tôi nghe tin đồn là cá bữa nay rất rẻ. Con nó không ăn chay, nó con đi mua cá về làm, còn mình lại ăn chay. Thậm chí cái ngày ăn chay thì ăn chay, còn ngày mà không ăn chay thì vẫn có thể sát sanh như thường. Thành ra không có quan tâm đến chuyện, không quan trọng cái chuyện sát sanh mà lại đi quan trọng chuyện ăn chay. Rồi ăn thì muốn cho sạch, cho nên phải trùng bát, trùng chén, trùng đồ này kia hết trơn. Tại sao mình lại không trùng bô tử mình luôn? Tại vì bô tử ngày hôm qua vẫn ăn mặn mà. Bô tử mình hôm qua vẫn ăn mặn thì hôm nay này đi trùng. Mà trùng á, lấy nước sôi trùng á, lại còn chết vi trùng nhiều nữa. Thế nó cho là cái trùng cho nó trong, cho nó sạch để nó cách ly với cái ăn mặn ngày hôm qua đi. Thì trường đó là mê tín. Làm gì mà giữ, làm gì mà cậu trai với mặn mà phân biệt quá sức như vậy đó. Đâu có gì mà phân biệt ở giữa chay và mặn quá trời. Mà trong lúc đó mình ngày nếu hôm qua mình ăn mặn mà bữa nay mình ăn chay đó, thì nếu trùng là trùng mình trước, trùng chén bát một chí. Trong khi á, ngài Huệ Năng á, khi ngài mà ngủ rồi một cái á, bởi vì ngài là người mù chữ, nhưng mà ngài lại đạt đạo, cho nên mới giao y bát cho ngài. Trong khi đó những cái người kia học hành đủ giỏi lắm, ai cũng hy vọng là sẽ được trường y bát, thì không được. Cho nên á, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn mới sợ rằng là bị hại, cho nên mới là đưa qua bên kia xong cho vô trong rừng. Thì vô trong rừng đầu tiên á, ngài ở bên Thờ Sáng á, thì Thờ Sáng đi săn về á, thì ngài phải nấu, ngài phải nấu ăn cho Thờ Sáng. Và ngài ăn á, thì trong sách á, thì nói rằng là ngài vớt rau ra ăn. Chắc theo thầy nghĩ là như ngài mà ngủ rồi thì cũng cần phải rút rau ra ăn. Nhưng có một cái chuyện á, có một câu chuyện là có một vị đó đã đắc Tu Đà Hoàn trong thời Đức Phật á. Nhưng mà đắc thánh quả Tu Đà Hoàn vẫn có chồng, có vợ, có con đồ đàng hoàng chứ không có sao cả. Tức là bởi vì đâu phải là đã hoàn toàn trong sạch như một vị A-la-hán. Ví dụ như bà Visakha này, đắc quả Tu Đà Hoàn nhưng mà lấy chồng vẫn có 20 đứa con. Thì có một cái bà Tu Đà Hoàn đó thì lại lấy chồng là lấy một người thợ săn. Thì mỗi ngày là phải nấu ăn, nấu cơm, rồi lấy tên, lấy đồ bỏ vô trong cái ống kia đưa cho ông, để ông đi. Thế Chư Tăng với bạch với Đức Phật nói rằng là tại sao một vị thánh mà lại là đi nối giáo cho giặc. Nhưng mà Đức Phật ngày đó không phải vậy. Tại đó là cái nghiệp duyên. Cái nghiệp duyên còn, mặc dù đã bắt được thánh rồi, nhưng mà cái nghiệp duyên đối với cái người này nó vẫn còn, cho nên là vẫn phải làm vợ chồng, phải sống với nhau như vậy. Tuy nhiên á, Đức Phật ngài lấy cái ví dụ, ngài nói rằng cái người này ở cái người chồng, mặc dù làm tất cả những việc đó, nhưng mà nó không có liên hệ gì đến cái việc làm của cái người chồng. Tại vì đó là cái bộ phận của người vợ phải làm vậy thôi. Thì ngài mới lấy cái ví dụ như là cái vá mà nằm trong nồi canh á. Mặc dù cái vá nó nằm trong nồi canh, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì tới cái, nó không có biết cái nồi canh nó ngon dở gì đấy, chuyện đó chuyện của nồi canh. Nó chỉ là cái nhiệm vụ là làm cái vá để múc, chứ nó không có liên hệ gì tới cái nồi canh đấy. Đại khái như vậy. Thế thì cái mà mình gọi là gián tiếp sát sanh không có chuyện đó.
Thưa sư, con thấy ở trên Quốc hội Hợp Châu họ vừa mới ra một cái dự luật là yêu cầu một tuần không giết hại sinh vật một ngày. Như vậy là bao nhiêu cái kỹ nghệ sẽ giảm đi sự giết chóc cho các sinh mạng của các sinh vật đó. Các cô tài tử, những người mẫu bây giờ họ lên tiếng phản đối bằng nhiều hình thức, đưa lên những cái hình ảnh. Những hình ảnh là khuyến khích con người ngưng lại những sự sát hại. Rồi những hình ảnh là các bà, các cô bận những cái áo lông thú rất là đẹp. Thì bên cạnh đó họ chiếu những hình ảnh rất là khủng khiếp. Thì nếu không ai mặc áo lông thú nữa thì những con thú đó sẽ không bị sát hại một cách dã man như vậy. Đó là gián tiếp tránh bớt sự sát sanh.
Cái đó thì cũng có, nhưng mà thực ra cho dù mà có cái nước nào mà có ra cái luật đó thì thực tế trên thế gian này nó vẫn cứ bị xảy ra. đó là chuyện của thế gian.
Nó xảy ra với ai mà có thể nó bớt xảy ra với chính mình
thì không, thì bớt chính mình thì bản thân mình đừng có sát sanh. Thì cái chính, cái liên hệ cái chính, bởi vì nếu trong cuộc đời này mà mình cứ tính cái liên hệ này qua liên hệ kia đó, thì bảo đảm không bao giờ giải thoát giác ngộ được cả. Bởi vì á, anh mà lái xe từ nhà mà tới đây nghe pháp là cũng giết biết bao nhiêu rất xem. Cho nên bây giờ là cho ngưng hết tất cả xe cộ lại, đừng có đi nữa. Ra đạo luật là cấm tất cả xe cộ, đừng có đi lại. Bởi vì đi lại thế nào cũng giữa đường nữa. Cấm công việc đi tắm biển. Bởi vì đi tắm biển là như hồi sáng thầy đi qua bờ biển này, là thầy phải tránh hết sức. Còn không là đạp lên mấy con ốc là chết liền. Như vậy, nếu như vậy thì có lẽ là cả thế gian phải ngồi yên hết, không thể làm gì được hết. Đó là lòng tốt của một số người, cái đó là mình ghi nhận cái lòng tốt là tốt. Nhưng mà cái thế gian này á, cái loài người này á, nó có cái hay ở cái chỗ đó, là nó có đủ mặt hết á. Tức là Phật cũng ở trong loài người này, mà địa ngục cũng ở trong loài người này. Mà chính vì cái chỗ này, cái thế gian này như vậy nó mới là giác ngộ. Chính qua những cái sự sống chết tất cả mọi thứ đó mình mới nhận ra cái giác ngộ. Cho nên hệ mà nói giác ngộ đó, thì mình phải giác ngộ ngay nơi chính mình đó. Chứ còn không bao giờ mình có thể ngăn chặn được cái chuyện đó. Nếu mà liên hệ đó thì thực ra đó, bây giờ mình ngồi mình hít thở cũng đã là giết chết chúng sinh rồi. Trong không khí đó là có vô số những cái sinh vật nhỏ sống. Mình hít vô một cái là vô trong phổi mình nó chết. Bây giờ chỉ còn có một cách là phải ngưng thở mới là từ bi được thôi. Không còn cách nào khác thì làm sao được. Mà nếu mà ngồi tính toán như vậy không bao giờ có thể giác ngộ giải thoát được cả.
Nếu thưa bạch sư, nếu không tính toán như vậy thì trong giới luật của Phật là cấm sát sanh là một trong những cái ngũ giới
thì đó, thì không sát sanh rồi đó, rõ ràng là năm cái điều kiện sát sanh. Thì mình sao mà không có để cho năm cái điều kiện sát sanh là được, tức là mình đừng sát sanh thôi. Giới là điều học, tức là cái điều để mình nhận ra cái tâm mình vậy thôi. Chứ còn bây giờ mình sống trong cuộc đời này thì mình cứ sống. Mình sống sao mà mình kê lương tâm mình, hay là mình luôn luôn mình sản xuất định định trong lành để mình sống là cho đúng trong cái quan hệ xung quanh. Còn tuyệt đối là không bao giờ có thể tuyệt đối được. Không bao giờ có thể tuyệt đối được. Mà hồi nãy thầy nói rồi đó, thì bây giờ ăn chay mình đang thiếu sức sống. Bởi vì làm cách nào mà người ta không có sát trùng, không có, cho nên người ta vẫn kêu gọi ăn rau sạch, tức là rau đó không có dùng thuốc sát trùng các đồ này kia. Nhưng mà bao nhiêu người có thể làm được chuyện đó, đáp ứng được cái chuyện đó trên đời này. Thành ra nếu mà mình làm như vậy nó trở thành là lý tưởng. Càng đưa ra lý tưởng chừng nào thì càng đau khổ chừng đó. Bởi vì cái bản chất cuộc đời nó là như vậy, nó có đầy đủ tất cả mọi thứ như vậy. Ngay cả bên đạo Thiên Chúa đó là Thượng Đế là toàn chân toàn thiện, mà vẫn phải sinh quỷ Satan ra. Thì có quỷ Satan mới đó mới giúp cho người ta giác ngộ được. Cho nên tất cả những cái chuyện giữa đó là mình lấy để làm bài học giác ngộ, chứ đừng có xen vào mà điều chỉnh gì cả. Xen vào mà điều chỉnh đó là thực ra là chỉ là cái theo cái ý của mình, theo tư ý tư dục của mình, chứ còn điều chỉnh không được. Nếu mà điều chỉnh được á, thì hồi nãy thầy nói chư Phật chư Bồ Tát đã điều chỉnh hết rồi, đợi gì để tới mình. Mà tại sao chư Phật chư Bồ Tát lại không điều chỉnh được? Tại sao Đức Phật Thích Ca lại nói Bồ Tát Quán Âm xuống dưới tầng này á, thì phải đừng có đồng lòng bất kỳ một chuyện gì? Lúc đầu thầy cũng hiểu, nhưng mà sau này thấy đúng là như vậy. Cho nên á, Lão Tử là nói như thế này, tức là nói trời đất á, tàn nhẫn xem chúng sanh á như là số cậu. Cái câu đó là nói như thế này, ý cái câu đó là như thế này, tức là Thượng Đế không phải chỉ có tình thương thôi. Tại sao mà Đức Quán Thế Âm á, mà bên Bắc Tông Đức Quán Thế Âm là hiện ra một ông ác và một ông thiện? Tại cái ông ác làm ác á mới giúp người ta giác ngộ. Tùy theo trường hợp, có trường hợp ông ác giúp cho người ta giác ngộ, có trường hợp ông thiện giúp người ta giác ngộ. Chẳng phải là hệ mà chỉ có ông thiền thông, mình là muốn cắt hết tất cả mọi chuyện để mà chỉ còn ông thiền thôi, thì lúc đó không thể nào giác ngộ được. Cho nên nó phải có cái ông thiền ông ác, thì khi đó nó tùy trường hợp mới giác ngộ giữa cái cuộc đời này. Còn á, lý luận như thế này, ăn mặn á thì bất tịnh, ăn thịt rất là bất tịnh, còn ăn chay là thanh tịnh, mau đắc đạo. lý luận đó hơi thời hợp, là bởi vì như thế này, có những con vật mình nuôi nó bằng cách cho nó ăn thực vật, thí dụ con gà đôi lúc là mình chỉ, hồi xưa không biết bây giờ thì người ta dùng cái gì không biết, chứ hồi xưa là cứ quăng lúa cho nó ăn, hoặc là con heo nuôi thì người ta cứ mua rau muống, mua đồ này kia về người ta cho con heo ăn. Thế thì tại sao con heo với con gà nó ăn chay mà nó lại trở thành bất tỉnh? Còn bây giờ rau bây giờ thì người ta lại trồng là trồng bằng là các cái phân, như thử là phân cá, phân đồ này kia, phân tôm đồ này kia để cho rau nó tốt. Thế tại sao rau lại ăn đồ bất tỉnh lại trở thành tỉnh? Thế thì tỉnh đó là tỉnh là cái gì, tỉnh cái gì không tỉnh? Cho nên khi ông Chivaka hỏi Đức Phật thì Đức Phật ngài trả lời rất tuyệt vời. Ngài nói khi một người thanh tịnh thì dầu ăn món ăn bất tịnh người đó vẫn thanh tịnh. Còn khi một người không thanh tịnh, dầu ăn món ăn thanh tịnh thì người đó vẫn không thanh tịnh. Thí dụ như bây giờ cái người đó ăn trộm, nhảy vô cái nhà nó ăn trộm, thậm chí là giết người rồi hết trơn để mà cướp bóc mà lấy. Nhưng mà đói quá ăn cái thì cái nhà nó ta ăn chay. Cho nên đói quá mới là vô là lấy đồ chay của người ta nấu ra và ăn. Thì ông đã tịnh được cái gì? Ông nó có tịnh được không? Không thể nào tịnh được. Khi một người bất tịnh thì dầu ăn món ăn thanh tịnh người đó vẫn bất tịnh. Đức Phật nói như vậy. Còn khi một người mà thanh tịnh thì dầu ăn món ăn bất tịnh người đó vẫn thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất khi ngài đi khất thực có một người cùi mà bên Ấn Độ đó người ta vắt cơm bằng tay, thì cái người đang cùi vắt cơm để bát cho ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất biết mà rớt trong cái bát một ngón tay nữa mà ngài về vẫn ăn cơm đó như thường, không bị gì cả. Thế thì món ăn đó là món ăn tịnh hay bất tịnh? Tịnh hay bất tịnh là do cái tâm của cái người ăn ấy. Cho nên một khi mà một vị sư mà ăn ấy, là phải làm cái thủ tục này. Tức là khi thọ và vật thực xong rồi ấy, thì phúc chúc cho Phật tử để mà đền cái ơn người cúng dường mình. Thứ hai là quán tượng. Phải quán tượng là cái vật thực này đó chỉ là tứ đại hợp thành. Thì và mình đó, mình cũng là tứ đại hợp thành. Thực ra chỉ là lấy cái tứ đại này để nuôi cái tứ đại kia, mà cái tứ đại nó đã chết rồi. Cái tứ đại này nó đã chết rồi thì bây giờ nuôi cái tứ đại này để làm cái việc, để tu hành, để mà làm cái việc gì tốt đẹp gì vậy thôi. Và vật thực á, phải quán tượng thêm nữa là vật thực là đáng nhờ bước. Bởi vì khi mình ăn vật thực rồi, bây giờ cái vật này thật ngon ha, mình ăn thật ngon đó, thì mới giả sư này thầy nhai một món ăn thật ngon rồi á, bây giờ bản thân thầy mà nhả ra rồi á, thầy ăn lại cũng không được, chứ đừng nói là người khác. Người khác mà thấy một cái món đó là sơn hào hải vị gì cũng không biết, nhưng bây giờ người đó nhai rồi mà nhổ ra cái có ai dám ăn. Cho nên á, cái vị đó ăn á, phải quán tượng là vật thực là vật đáng nhận được. Và khi ăn á, không những là hồi hướng cái phước đức tu hành đến cho cái người thí chủ mà là cho đến tất cả chúng sanh. Khi thầy ngồi ăn ở đây, tâm minh cúng dường cho thầy ăn thì ở đây là ăn chay không? Tâm minh cho ăn chay thì thầy ăn chay. Thế nói chung ai cho gì ăn nấy cho thầy cũng không đâu có biểu tâm minh là phải cho thầy ăn mặn đó. Bởi vì cái đó là tùy theo cái cúng dường của cái người tiến thí. Nhưng mà cho dù là vật chay hay mặn gì thầy trước khi ăn phúc chúc cho thí chủ xong rồi thầy phải ngồi quán tưởng như vậy. Quán tưởng cái mục đích ăn của mình. Quán tượng về cái bản chất của cái bản chất á, bản chất thực á, tức là cái này là thiền luôn á, tức là phải thấy ra cái bản chất thực của cái thức ăn là gì là một nè, rồi mình lại để trừ cái chuyện mà mình tham ăn á, thì mình phải quán tượng cái vật thực đó là bất tịnh, rồi sau đó đó là mình phải ăn á, là bởi vì lý do ăn của mình á, là để mà tu hành, nó rõ ràng là tức là phải có 3 bài quán tượng, ít nhất là khi ăn là phải có 3 bài quán tượng như vậy. Tất cả vật thực, cho dù vật thực chay hay vật thực mặn.
Thầy xin thầy giảng rõ về cái phần mà tại vì thường ăn chay ăn mặn đó thầy. Có tại vì theo cái suy hướng đó là người ta nói là ăn chay sẽ không có đủ dinh dưỡng và sẽ không có đủ sức khỏe. Và ăn mặn á là có đầy đủ hết sức khỏe. Cái đó là một cái phần, là một trong những yếu tố mà người ta có thể là hiểu lầm về phần này đó thầy.
Thực ra đó thì cái chuyện mà đủ yếu tố hay không đủ yếu tố thì cái đó không biết, ở đời thì sao thầy không biết, cái này phải hỏi bác sĩ. Nhưng mà thế này, Nhưng mà cái người mà ví dụ như một vị thầy tu á, thì không thể tính toán chuyện đó được. Bởi vì nếu mà người ta cho ăn mà không đủ thì mình đều phải đành phải chịu thôi. Chứ còn không có cách nào mà mình
thầy, nhưng mà cái Phật tử cúng dường cho thầy với cái, ví dụ mình nếu mà dâng cho thầy một cái món mặn với cái tâm thành thì cái món mặn này nó rất là trong sạch. Nhưng mà nếu mà tại vì cái tâm họ nói là dâng cho thầy giống như là để cho khỏe hay là một cái gì đó, là giết một con vật đó, nhưng mà tại vì thì cái đó là nó một, có một cái nó không thấy, nó cũng hơi có một cái mù quáng ở cái nơi đó, nơi đó là phải nhận biết rõ ràng cái gì mình đang làm đó. Có nhiều vị đây chưa có nhận ra cái rõ phần đó.
Tất nhiên là không thể nào mà lệ sát sanh mà đem mà cúng dường thì cái chuyện đó là không thể nào được rồi. Theo thầy á, sở dĩ mà Đức Phật ngài không có dứt khoát bắt Chư Tăng phải là ăn chay, bởi vì để cho cái việc mà cái đời sống của Chư Tăng nó dễ dàng, tức là ở đâu như thế nào bất kỳ cái trong trường hợp nào được, và nó không bị kẹt, không bị rơi vào cái trường hợp mà bị kẹt là nó phải thế này phải thế kia. Mà theo thầy đó, Phật tử cũng nên như vậy, tức là nếu mình cảm thấy là ăn chay theo thầy thì thầy khuyên là ăn chay là tốt. Tại vì thầy tính viết một cuốn sách về cái chuyện này. Nhưng mà cái người ăn chay phải hiểu rằng là mình cũng phải nên tự do tự tại. Có một lần á, thì vì ông Krishnamurti có thể xem như một vị đạo sư mà nổi tiếng trong thế kỷ thứ 20 đó. Cho nên có một người đặt một câu hỏi với ông Krishnamurti như thế này. Vì ông chuyên giảng đạo rồi này kia nhiều thứ, khai ngộ cho rất nhiều người. Nhưng mà không bao giờ ông nói tới chuyện ăn chay ăn mặn gì cả. Cho nên là có một người đặt hẳn câu hỏi, nói là bây giờ trong cái pháp thì những cái điều mà ngài dạy như vậy đó, thì còn ngài có cái ý kiến gì về vấn đề ăn chay ăn mặn, nên ăn chay hay nên ăn mặn theo ngài thì như thế nào? Thì ông Krishnamurti ông trả lời một câu rất là, thầy nói là tuyệt vời. Ông trả lời như thế này: cái gì mà mình bị trói buộc, quy định trói buộc thì mất tự do. Ông chỉ nói câu đấy thôi. Câu trả lời thầy không ngờ, bởi vì thầy khi mà nghe cái người ta đặt cái câu hỏi đó thì thầy nghĩ là thế nào ông cũng xác định một bên nào đó. Ông giải thích thế nhưng mà ông không nói gì cả. Ông nói là cái gì mà mình rơi vào một quy định chỉ đều là mất tự do. Thì cái điều đấy thầy hiểu ngay cái mà tại sao Đức Phật ngài lại không quy định. Tại sao Đức Phật ngài không quy định điều này? Mặc dù ông Đề Bà Đạt Đa là xin Đức Phật, mà Phật vẫn không quy định. Là tại vì ngài muốn cái đời sống của Chư Tăng đó, tự do tự tại, ai cũng dường gì thì ăn đấy, nó không có liên hệ gì. Bởi vì vậy cho nên á, hồi thời đó một vị sư đúng nghĩa đó là không có nấu ăn và không để dành đồ ăn đâu gì cả, tức là ai cũng gì ăn bữa nào xong rồi là vị sư đem, nếu mà có cho ai cho, còn không thì đem ra cho quà, cho chim, cho đồ gì nó ăn thôi, chứ không được để lại ngày mai. Đời sống như vậy. Và cũng không đòi hỏi rằng là phải có đầy đủ vitamin hay không đầy đủ vitamin. Bởi vì ai mà mình đi xin ăn mà mình lại còn ai ta cho gì ăn đấy mà đòi là phải có đủ vitamin hay không vitamin. Cho nên á, bây giờ Phật tử cũng vậy. Chư Tăng đã như vậy thì Phật tử cũng như vậy. Tức là mình ăn như thầy chẳng hạn này. Ví dụ như ở chùa đó, là người ta cũng gì ăn đấy, nhưng mà thường thầy vẫn là, tại vì đấy là cái cơ thể của thầy, thầy thì vẫn rửa rau trái ra ăn, bởi vì bản thân thầy á là mỗi lần mà ăn thịt như vậy là nó hơi mệt, nhất là cái lúc về tuổi mà lớn tuổi rồi á thì mình thấy là mình ăn thịt rồi nó hơi mệt. Người mà cơ thể nó lớn tuổi rồi á thì thích ăn rau trái nhiều hơn. Ở bên Melbourne cũng vậy, thì nói là cái tùy thí chủ. Thế còn mình Phật tử cũng vậy. Cho dù mình có ăn chay đi nữa, nhưng mà tới một cái nhà người bạn, nó thấy giòn cá thịt mắc gì không ăn.
Ăn chay tùy duyên đi thầy. Ăn chay tùy duyên là đúng.
Ăn chay tùy duyên là tốt nhất. Đó là giải pháp tốt nhất. Bởi vì á, cái quan niệm ăn chay nó trở thành một cái cố chấp, một cái quy định ràng buộc. Và đôi lúc á, mình có cái ngã mạn, mình cho rằng là mình ăn chay là hơn người khác. Thậm chí là có người còn nói rằng là cái bụng của người ăn mặn là một nghĩa địa, bởi vì là chôn đủ thứ cá thịt vô đâu đại khái như vậy. Thì nói như vậy hơi quá đáng. Đâm ra nó chia rẽ, ví dụ như vợ ăn chay để chồng ăn mặn đâm ra nó chia rẽ nhau vô ích. Trong cái tu hành, trong sự thần đồng chú tâm quan sát, chính là để mình cái nào là nó rõ ràng cái đó, việc nào là nó rõ ràng việc đó.
Áp dụng cái câu của Lục Tổ Huệ Năng nói với Huệ Minh, không nghĩ thiện không nghĩ ác.
Không nghĩ thiện không nghĩ ác. Tại sao mình phải nghĩ thiện mình nghĩ ác? Nghĩ thiện nghĩ ác để cho làm cho tâm mình nó cứ rối beng lên thôi, nó đủ thứ lên thôi. Mà đó là cái chuyện của chúng sanh, không phải chuyện của mình. Nếu mà Đức Phật mà làm được thì Ngài đã đóng cửa địa ngục, đã đóng cửa hết tất cả chiến tranh, chiến đồ gì là Ngài chấm dứt hết rồi chứ đâu có để làm chi. Mà cái quan niệm, quan nhất là cái quan niệm bên Đại Thừa là có vô số Bồ Tát, mà Bồ Tát nào cũng là. Riêng Bồ Tát Quan Thế Âm cũng có vô số vị. Mà một vị Quan Thế Âm không á, là đã có ngàn tai ngàn mắt, thần thông quảng đại. Thế thì tại sao lại không dùng thần thông mà chấm dứt tất cả những cái chuyện mà chém giết từ này kia đi? Không Bồ Tát nào làm được chuyện đó cả.
Chúng con xin cảm ơn Thầy.